kính mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch hòa thượng Chứng Minh, cung kính ngưỡng bạch thường tọa trụ trì tu viện Thiền viện Chánh Pháp, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni trong phái đoàn, kính thưa toàn thể quý thiền hữu nam nữ Phật tử. Hôm nay ở nơi đạo tràng Thiền viện Chánh Pháp, chúng ta đã tổ chức một chương trình tu học cho tất cả quý thiền hữu nam nữ Phật tử cư sĩ tại gia. Kính thưa quý vị, trong tâm khảm của tất cả những người con Phật của chúng ta, luôn luôn muốn hướng về ngôi Tam Bảo, nơi đó có chư tăng chư ni để rồi chúng ta tập hành xuất gia, để cởi bớt cái chiếc áo trầm luân mà bao nhiêu năm tháng nay trong cuộc đời mình đã mặc. Thì kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay đến với phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu và đến với đạo tràng này, chúng tôi tiếp tục giảng tiếp một bài kinh nữa của bộ kinh Bát Đại Nhân Giác. Và bộ kinh này, thưa quý vị, là gồm có 8 bài kinh rất là ngắn, gồm 8 bài. Và qua những cái nơi giảng thì chúng tôi đã giảng được 5 bài rồi, và hôm nay chúng ta học bài thứ 6. Và kính thưa quý vị, là những cái bài kinh này chúng ta rất là ngắn và chúng ta có thể thực hành được trong cái phạm vi, cái phạm trù của một người Phật tử tại gia, rất là dễ dàng để mà chúng ta học và thực hành cái bài kinh này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị ở nơi đây, và bài kinh số 6, Đệ Lục Giác Tri. Chúng ta đọc cái bài kinh này một lần trước, gồm có 6 câu thôi. Dạ. Bần khổ đa oán, hoạch kết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân, bất niệm cựu ác, bất tấn ác duyên, hoặc là bất tấn ác nhân. Thì kính thưa quý vị, bài kinh này chúng ta có thể dịch như thế này là nghèo khó thì nhiều cái oán hận và kết nhiều cái ác duyên, Bồ Tát bố thí khắp hết oán thân, không nghĩ ác cũ và cũng không ghét lầm xưa, hoặc là không ghét người xưa. Đó là nội dung của cái bài này. Dạ. Thì kính thưa quý vị, là cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác vốn là do ngài An Thế Cao của cái đời Hậu Hán biên soạn. Mỗi một bài nó hàm chứa một cái nội dung rất là ngắn gọn và đơn giản cho người Phật tử của chúng ta thực tập. Và kính thưa quý vị, sở dĩ mà gọi là Bát Đại Nhân Giác là vì những cái bài rất ngắn này, nhưng mà dành cho những cái bậc Bồ Tát, những cái bậc đại nhân trong cuộc đời, tức là những cái vị không phải đại nhân ở đây là những cái vị quan tướng trong triều đình, mà đại nhân ở đây là chỉ cho những cái bậc và những cái bậc giác ngộ lẽ đời, những cái bậc thiện thể đi qua cuộc đời này. Thì chúng ta học cái bài kinh này để trở thành một trong những người như thế, một trong những vị Bồ Tát thiện thể đi trong cuộc đời này và nhẹ nhàng qua khỏi cái bể trầm luân và sinh tử. Dạ. Thì thứ nhất, chúng ta đi vào 2 câu đầu: bần khổ đa oán, hoạch kết ác duyên. Hoạch kết hay là quạnh kết hay là bạo kết thì nó cũng có ý nghĩa như thế. Có nghĩa là chữ bần khổ đa oán, thì kính thưa quý vị, những cái người nghèo, những người nghèo khổ trong cuộc đời này, những người nghèo chẳng những về vật chất và những người nghèo về lòng từ, những người nghèo về tâm lượng, thì những người đó rất là dễ mang cái niềm oán hận. Người ta gọi là sao ạ? giàu sang, còn nghèo nghèo hèn, phải không ạ? Dạ, giàu thì mình nhìn thấy rất, những người nào mà đi trong cuộc đời này mà giàu có, chúng ta nhìn thấy là nó cũng hơi dễ gần, phải không? Nhìn mặt mày sáng sủa, sang trọng, quần áo bảnh bao, thấy là mình dễ có thiện cảm liền. Còn những người nghèo, kính thưa quý vị, là chúng ta nhìn là thấy rất là khó ưa, mặt mũi nó nhăn nhó, nó lúc nào cũng câu có, đụng chuyện một cái là người ta dễ dàng gây xích mích với mình ngay lập tức. Và trong kinh này chúng ta học á, thì chỉ không những là những người nghèo về tiền của không đâu, mà nghèo ở đây là nghèo về tâm lượng và nghèo về cái lòng. Những cái người mà lòng hay chấp chặt, lòng hay câu có, hở một chút là sân si, hở một chút là buồn phiền, hở một chút là xăng tay áo, xăng quần, thì kính thưa quý vị là những cái người đó họ rất là nhiều muộn phiền, họ rất là nhiều oán hận trong cuộc đời. Và chúng ta chỉ cần nói một cái gì đó mà xúc phạm tới bản thân của họ, tới con người của họ, xúc phạm một tí xíu thôi là người ta sẵn sàng xăng tay áo với mình, người ta sẵn sàng là nói nặng nhẹ với mình trở lại. Thì người tu trên con đường Bồ Tát Đạo, người ta không chấp nhất về cái bản thân mình nữa. Kính thưa quý vị, là người hành Bồ Tát Đạo là người đã dọn sạch cái bản thân của mình rồi, và không quan trọng cái bản thân của mình nữa, mà là người đưa cái thân mình đến với tất cả chúng sanh, lấy cái sự hạnh phúc của chúng sanh làm sự hạnh phúc của mình. Và khi thấy chúng sanh đau khổ thì bản thân mình chịu không có nổi, mình cũng đau khổ, để rồi mình tìm cái cách nào đó để cứu vớt chúng sanh vượt thoát khỏi cái khổ đó. Thì với hành trạng của một Bồ Tát như thế, thì không thể chấp nhận cái lòng mà đa oán, oán hận. Khi chúng ta tụng kinh, Lương Hoàng Sám, quý vị có tụng kinh Lương Hoàng Sám không? Dạ. Thì chúng ta chẳng những lạy Phật cho cá nhân mình, lạy Phật cho gia đình mình, bạn bè mình, vua chúa của mình, chúng ta lạy Phật cho những người thân với mình và cho những kẻ ác với mình, phải không ạ? Có nghĩa là mình trải cái tấm lòng mình như đại địa bao la, như ngài Địa Tạng. Tất cả những cái nhơ uế của cuộc đời này khi đổ lên trên đất thì đất vẫn giữ đó, đất vẫn bình thản như không, không hề sân hận, không hề nổi cáu. Thì với cái tâm lượng đó, chúng ta cũng trải lòng ra để hồi hướng tất cả những cái ân đức, những cái phước báo cho kẻ còn người mất, mà chẳng những là người thân kẻ sơ của mình đâu, mà còn những kẻ ác của mình, những người ác với chúng ta trên cuộc đời này. Thì khi bần khổ, kính thưa quý vị, là người bần đã là mệt mỏi lắm rồi và còn người khổ nữa. Thì đối với lại người tu Phật, chúng ta đều biết là cái cuộc đời của mình ở nhân gian này 6-70 năm đây không phải là chỉ có một đời này, mà cái tiến trình sinh diệt của chúng ta đã kéo dài từ vô lượng kiếp về trước, và rồi nó sẽ kéo dài từ vô lượng kiếp về sau. Kiếp sống của mình ngay tại đây và bây giờ chỉ là một cái kiếp sống của cái kiếp này thôi, và nó sẽ tiếp tục, nó thiên di cho đến muôn vạn kiếp nữa, phải không ạ? Thì ở ngay cái cuộc đời này, nếu như chúng ta làm một cái việc lành nào đó thì cái việc lành đó sẽ không bao giờ mất đi, và nó sẽ tiếp tục tái diễn nảy nở ở một cái kiếp nào đó trong tương lai. Và kính thưa quý vị, là nhìn cái đời sống hiện tại ở nơi đây mà chúng ta biết được rằng kiếp trước mình đã làm gì, phải không ạ? Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Người ta nói là Bồ Tát thì sao? Sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Mình bây giờ là thấy cái gì tới rồi thì mình mới sợ, còn chưa thấy cái gì là mình chưa có biết sợ là gì hết. Còn Bồ Tát là không phải như thế. Bồ Tát nhìn cái kiểu cách bây giờ là Bồ Tát biết được rằng mình sẽ phải làm gì cho cái kiếp tiếp theo. Hiện nay chúng ta sống trên một quốc gia thật sự là êm ấm như thế, gia đình của mình đầy đủ như thế, con cái mình rất là ngoan ngoãn như thế, và chỗ ở của mình cũng được yên lành, nhà cửa mình yên lành, xe cộ mình yên lành, tiền tài của mình cũng yên lành, thì quý vị biết là đó là cái phước À, cái phước rất là lớn của một con người mà không phải ai trong chúng ta cũng có được. Và 7 tỷ người, 8 tỷ người trên hành tinh này thì bây giờ được mấy ai như thế. Và kính thưa quý vị, là trận động đất vừa rồi ở Sóng Thần và đã cho chúng ta một cái nhìn thật sự là thế giới vô thường, hoàn cảnh vô thường, phải không ạ? Cho đến nỗi mà bây giờ nhìn lại những cái video clip ở trên YouTube hoặc là trên các cái website của Phật giáo cũng đưa, khi mà Sóng Thần đổ vào rồi, một cái nhà vĩ đại như thế vẫn nổi bồng bềnh như là một mảnh rác trôi trên sông. Và có khi mà người ta lái xe để mà chạy trốn cái Sóng Thần đuổi theo ở phía sau lưng, rất là khủng khiếp. Hoặc là những người chạy trên đường, chạy lên trên đồi cao mà sau lưng của mình là những con sóng nước đang đuổi theo. Tôi cuốn tôi đi, nhà cửa xe cộ, tất cả những gì mà con sóng đó đi qua đều cuốn phăng đi cả. Thì kính thưa quý vị, nhìn cái cảnh thảm trạng đó thì chúng ta thấy được rằng cái cuộc đời này, cái hoàn cảnh này không có gì là bền chắc cả. Mà cái cuộc sống của chúng ta 20-30 năm, 40-50 năm trên cuộc đời này cũng không gì bền chắc. Một hơi thở mà chúng ta thở ra không hít vào là giả từ cuộc đời này rồi, phải không ạ? Đừng có nói chi là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, không có chắc gì hết. Nếu mà nói 60 năm cuộc đời thì quý vị đã bước qua cái cửa 60 năm đó rồi, phải không? Dạ, là hết đát rồi. Thì bây giờ cái còn lại là chỉ để cho mình tu thôi. Dạ, thì những người nghèo khổ trong cuộc đời này rất là nhiều cái oán hận, rất là nhiều cái tham chấp, cái chấp giữ. Mà sở dĩ mà chúng ta có cái tham chấp đó là vì cái bản thân mình, vì cái ngã mạn, vì cái cống cao của mình. Mình cứ nghĩ mình là ngon trong cuộc đời này, mình cứ nghĩ mình là người perfect trong cuộc đời này, người tốt trong cuộc đời này, không ai bằng mình. Nhưng thưa quý vị, là mình hơn người ta cái gì? Mình có cái gì hơn thiên hạ trong cuộc đời này? Bây giờ mình nói chứ, tôi là giám đốc mà tôi hơn những nhân viên, thì kính thưa quý vị là nếu không có nhân viên cũng chả có giám đốc. Và không có những người xài cái sản phẩm của mình thì mình là giám đốc của ai? Bây giờ nói cho tôi là một giáo sư, kính thưa quý vị là giáo sư phải có học trò. Bây giờ mình là cái gì đấy? Nhìn xung quanh mình từ trên đầu cho xuống dưới chân, cái gì là cái của mình? Quần áo của mình bận mình nói của mình hả? Ai làm cho mình chứ đâu phải mình làm, phải không? Đôi dép mình mang ai làm cho mình chứ đâu phải mình làm? Tiền mình xài, kính thưa quý vị, là mình nói chứ, tôi đi làm thì đương nhiên mình cũng phải cần cái chỗ làm, mình cũng cần người làm chung với mình, mình cũng cần sản phẩm. Sản phẩm đó đâu phải tự bản thân mình làm ra cả đó. Ngay cả cái mái tóc mượt mà highlight của mình 2-3 màu đó, kính thưa quý vị, là mình cũng phải nhờ sản phẩm của thiên hạ chứ mình đâu có tự làm ra. Ngay cả cái đôi môi thật hồng của mình, mình cũng nhờ cái gì đó để mình quẹt lên chứ, phải không? Ngay cả cái móng tay của mình mượt mà kia cũng thế thôi. Dạ thì rồi nhà mình ở mình đâu có tự làm ra, cây gỗ kia đâu phải tự mình làm ra. Cho đến chính xác hơn, thưa quý vị, là da thịt của chúng ta đây 70-80 kg này, chúng ta không ăn cây cỏ ngoài kia thì lấy đâu mà được da thịt như thế? Chúng ta không ăn heo bò thế nọ thế kia thì làm gì có cái xương thịt này? Nói cho cùng thì cả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của cái con người chúng ta đều là một sự vay mượn của ai đó trong cuộc đời này mà có. Thế thì ta nói là ta hơn người khác ở chỗ nào? Ta hơn thiên hạ trong cuộc đời này ở đâu? Ta hơn chúng sanh ở chỗ nào? Có hơn chăng? Thưa quý vị, là tâm thức của mỗi con người. Thế thì sở dĩ mà chúng ta chấp nhất trong cuộc đời này quá nhiều, chúng ta phiền muộn trong cuộc đời này nhiều là vì chúng ta chấp chặt, vì chúng ta nghĩ là mình có cái bản ngã, ta đây hơn người. Nhưng mà khi xét ra là nếu mà không có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thì bản thân mình cũng không có, thế thì mình cũng không hơn ai cả. Cho nên Phật mới nói là tất cả chúng sanh thì đều có Phật tánh. Trên cái thể giác bình đẳng của mỗi chúng sanh là ngang nhau. Anh không có hơn tôi gì cả, và tôi cũng chả có hơn anh cái gì trong cuộc đời này, nếu mà xét trên phương diện bình đẳng Phật tánh. Và khi xét ở cái phương diện đó rồi thì chúng ta thấy là lấy sinh mạng của một kẻ này để nuôi sinh mạng của một kẻ khác, đó là vô minh. Nếu như con tất cả là vị nhân sinh vì con người hết, cái gì cũng vì con người, sở dĩ những con cá nó được sống, nó được sinh ra kia là vì phục vụ cho con người, nói như thế là vô minh, đúng không ạ? Là tại vì mình với nó trên cái phương diện bình đẳng thể tánh thì là như nhau. Nếu như tất cả những sinh vật trong cái trên cái trái đất này chết hết thì mình cũng sẽ chết luôn, mình cũng sẽ không có thể sống nổi. Thì đó, khi mà lòng của chúng ta nhiều cái vị kỷ, nhiều cái oán giận, chúng ta nghĩ là ta đây là ngon, thì lúc đó ai mà nhích mình một tí nào là mình sẽ phiền não. Và kính thưa quý vị, là trên con đường tu tới Phật, chúng ta không có mặt của sự phiền não nữa, thì lúc đó mình mới lên cái quả vị của Ngài. Và kính thưa quý vị, cõi giới cực lạc kia không có bước chân của những người phiền não. Nếu như một ngày nào đó nơi cái thế gian này chúng ta đã gột rửa xong hết rồi những bợn nhơ của phiền não, thì lúc đó mình mới lên được cái quả vị, hoặc là mình mới lên được cái cõi giới của các ngài. Nếu như ở cái cõi giới kia mà quý vị nhiều tham sân si thì chúng ta sẽ chôn đồ của quý ngài hết, nói là cây báu, vàng bạc châu báu ở trên đó là chúng ta lụm hết. Chính vì vậy mà ở cái cõi này, ngay cái cõi trần gian này, mình phải gột rửa từ từ. Và để sanh lên cái thế giới của ngài, không phải là chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đi lên đâu. Miệng mình niệm nhưng mà tâm mình không có niệm là mình cũng không có đi. Và chính xác hơn là chúng ta chỉ niệm bằng cái miệng thôi, nhưng mà mình không thực hành là mình cũng sẽ không có đi đâu luôn, phải không ạ? Dạ, kính thưa quý vị, là nếu như chúng ta biết công thức để nấu một nồi bún, một nồi phở, nhưng mà ta chưa bao giờ nấu thì chúng ta cũng sẽ chưa bao giờ có. Cũng như thế đó, mình phải thực hành, bản thân mình phải thực hành, phải lấy thân khẩu ý của mình ra giống như thân khẩu ý của chư Phật, thì lúc đó mình mới đồng đẳng với chư Phật. Còn nếu như chúng ta biết là chư Phật làm như thế nhưng mình chẳng có bao giờ làm, mình không bao giờ làm, thì kính thưa quý vị là chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành. Và mình cũng chẳng có mong cầu thành. Khi mà lòng mình, khi mà tâm mình, khi mà thân khẩu ý của mình đã như thế thì chúng ta sẽ như thế. Không cần mình phải cầu mong hay thế nào thế kia. Chính xác là khi quý vị cứ đổ hoài nước vào trong một cái ly lành thì cái ly đó một ngày nào nó sẽ đầy thôi. Không cầu, không mong cầu nó đầy, nó cũng sẽ đầy. Thì vấn đề ở chỗ là đi trên con đường tu tới Phật đó, bản thân của mỗi người mình phải gột rửa như thế nào, cho đến một ngày nào đó lòng của mình đã thanh thản, tâm của mình đã nhẹ nhàng đối với tất cả những cái ràng buộc của thế gian, mình không còn vướng mắc nữa, thì đến ngày đó, thưa quý vị, là chúng ta sẽ an nhiên và tự tại nơi cái cõi giới nào, bất cứ cõi giới nào. Dẫu như chư Phật không ở cõi giới của ngài mà chư Phật xuống nhân gian này thì ngài vẫn không bị cái nhân gian này làm cho ngài đau khổ, phải không ạ? Thế thì khi mà ta sống trong cái nhân gian này ta đau khổ thì ta chưa phải là chư Phật và chư Bồ Tát. Tại vì quý ngài đến với nhân gian này, quý ngài không bị đau khổ, thì chúng ta tập hạnh của quý ngài ở trong nhân gian này mình cũng không bị đau khổ, phải không ạ? Cho nên với những người nghèo khổ trong cuộc đời này thì nhiều oán hận và luôn luôn là kết nhiều cái ác duyên. Khi mà chúng ta nhiều oán hận là chúng ta sẽ có những cái ác duyên trong cuộc đời này. Bên trong nhà có người có một quân tử thì ở ngoài cửa cũng có một quân tử, nhưng mà bên trong nhà có một người đánh tứ sắc, đánh bài, thì ở ngoài cửa cũng thập thò hai ba người bạn cũng đánh tứ sắc. Thì kính thưa quý vị, nó để cho thấy được rằng nếu như mà trong cái cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, hoặc là ngay cái bản thân mình đi, mình nhẹ nhàng, mình lưu luyến sống với Phật Pháp, đi chùa tụng kinh, làm công quả, làm phước giúp đỡ mọi người, thì những người bạn xung quanh mình á, À, những người bạn mà mình lựa chọn á, thì nó cũng đâu đó những người làm phước, thích bố thí, thích cúng dường, thích ăn chay, thích niệm Phật. Còn đối với những người mà chuyên môn làm những việc ác, à, không làm các việc lành, thì những người bạn của họ cũng thuộc về cái nhóm đó. À, ta ở cái nhóm nào thì những người bạn của mình thỉnh thoảng cũng ở đâu cái nhóm đó thôi. À, chính vì vậy mà cái thói quen, à, cái thói quen lựa chọn và sinh sống trong cuộc đời này nó rất là quan trọng. À, khi mình lựa chọn một cái group nào để mình sống, mình lựa chọn một cái gia đình nào để mình sống, mình lựa chọn một nhóm bạn bè nào mình sống, thì thường cái nhóm đó, cái group đó, cái bạn bè đó thường đi theo một cái con đường đó. À, quý vị để ý thấy kỹ không? Yeah. Thỉnh thoảng nó là như thế. Và Bồ Tát bố thí đẳng niệm oán thân. Một vị Bồ Tát khi mà đã thực hành hạnh bố thí thì không có kể là kẻ thù hay là người thân. Giống như là ngài, giống như tiền thân của Đức Phật Bổn Sư của chúng ta, khi ngài thực hành hạnh Bồ Tát, khi ngài đi ngang và thấy được một con thú mẹ, một con sư tử mẹ đang mang trong bụng của mình những đứa con thơ và đói không có cái ăn, thì ngài liền hy hiến cái thân của mình để làm mồi cho con hổ kia, để nó cứu những đứa con ở trong bụng nó. Thì với hành trạng của một vị Bồ Tát đi qua trong đời, vị đó không nghĩ cái sự hưng phế của cuộc đời mình, không nghĩ đến bản thân của cuộc đời mình nữa, mà vị đó chỉ trải cái lòng của mình đối với tất cả chúng sanh, không vị kỷ. Dạ, không vị kỷ. Khi mà chúng ta thấy Bồ Tát thực hành như vậy, nếu mà người không hiểu thì nói là người ngu, phải không ạ? Nếu như bây giờ quý vị nào ra thấy thấy con hổ nó đang đói, nhất định là mình sẽ bỏ chạy, xách dép chạy, hoặc là chúng ta bỏ lại đôi dép để chạy thôi, chứ không có cách nào khác. Nhưng mà đối với những bậc Bồ Tát là những người làm mà không có để ý tới cái chuyện mà người ta sẽ nói gì. Mình biết là mình đang làm cái hành động đó, và mình biết chính xác được mình làm cái hành động đó vì mục đích gì, thì Bồ Tát không có nệ hà. Vì sự an lạc của chúng sanh mà Bồ Tát làm. Thì kính thưa quý vị, Bồ Tát bố thí khắp những kẻ oán và người thân trong cuộc đời này, ngày hôm nay sinh ra và lớn lên ở nơi cái xứ sở thật là văn minh, giàu có, bậc nhất, phải không ạ? Thì chúng ta nhìn lại ở nơi xứ sở những cái con người thật là khổ, bần hàn, ví dụ như ở Phá Tam Giang ở Việt Nam của mình, những người đi bắt những con nghêu, con sò. Người ta sáng sớm họ đi trên những cái chiếc thuyền, và rồi họ nhảy xuống để mà họ mò bằng chân, nước ngang ngực, người ta cứ mò đó cả ngày trời để kiếm được vài ba chục ký nghêu sò chứ đó, và để bán, kính thưa quý vị, là 800 đồng, chưa được 1.000 đồng Việt Nam một ký sò, và người ta tìm được mỗi ngày là khoảng chừng 20.000 đồng Việt Nam. 20.000 đồng Việt Nam ở đây là bao nhiêu? Một đô. Chỉ một đô thôi một ngày, mà người ta phải ngâm mình của mình ở dưới nước cả ngày trời như thế mới mò kiếm được $1. Thì quý vị nghĩ là cái phước báu của mình sinh ra và lớn lên ở nơi xứ này, hoặc quý vị sinh ra và lớn lên trên quê hương của mình nhưng có hữu duyên mình ra nước ngoài và sống ở nơi đây một cuộc đời đại khái là không phải ở trên trời, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng hơn. Và kính thưa quý vị, còn nữa, những cái người những người trẻ thơ ở các cái xứ sở như là châu Phi, những đứa em không đến trường, không biết chiếc áo đẹp là gì, chưa bao giờ mang một đôi giày dưới chân, thì kính thưa quý vị, sự bần khổ đối với những con người đó, người ta có bao giờ thấy được cái thế giới rộng lớn đâu, người ta có bao giờ mơ ước cái chiếc xe máy đâu, đừng nói chi là chiếc xe hơi ngồi trong đó và mở máy lạnh. Trời nóng thì chúng ta mở máy lạnh, mà trời lạnh thì chúng ta mở máy nóng, phải không ạ? Chưa bao giờ người ta có thể cảm nhận được một cái thế giới mà nó như thiên đường như thế. Và kính thưa quý vị, là chúng ta gọi cái thế giới mình đang sống là thiên đường đi, thì chúng ta có còn khổ hay không? Vẫn còn quanh quẩn đâu đó những cái nỗi khổ, những cái nỗi nhọc nhằn. Nhà to thì khổ lớn, Người ta gọi là thuyền to thì sóng lớn. Quý vị nào có nhà triệu đô thì cái nỗi khổ của những kẻ có nhà triệu đô. Những người nào có cái nhà vài 300 ngàn thì cũng có nỗi khổ của những người vài 300 ngàn. Cho đến những người không có nhà làm homeless thì vẫn có nỗi khổ của những người làm homeless. Có nghĩa là trong cuộc đời này, từ những cái người nhiều tiền cho đến những người ít tiền, kính thưa quý vị, khi mà nói tới vật chất là không có thể nói là khổ hay là không khổ. Mà khổ hay không khổ đó không phải là từ vật chất mà có. Những cái người thiền sư, những cái bậc tu hành, người ta lên núi cao, người ta viễn ly cuộc đời, dấn thân mình vào trong một cái động hang đá nào đó, người ta vẫn tươi cười, vẫn nhẹ nhàng, vẫn thanh thản. Cái chết của họ là một sự phiêu bồng. Người ta không có còn bệnh rịn ở nơi thế gian, không bị thế gian chi phối và cởi hết sợi dây ràng buộc của thế gian. Thì kính thưa quý vị, đối với những vị đó đi ngang qua cuộc đời này rất nhẹ nhàng. Dẫu rằng người ta trong tay họ không có chi cả, phải không ạ? Người ta lên rừng, người ta vào trong hang động sâu, ngày người ta chỉ kiếm vài ba cái trái cây để ăn thôi. Thế mà người ta vẫn nhẹ nhàng đi qua cuộc đời này. Còn chúng ta đây, thưa quý vị, là thức ăn thì rất là nhiều, đồ xài thì cũng không hết. Từ vật chất cho đến tất cả những thứ giải trí chúng ta đều có đầy đủ. Máy nghe nhạc thì bây giờ là cả một cái dàn máy ở nhà của mình, nghe đủ thứ băng đĩa. Nhưng mà kính thưa quý vị, là nỗi khổ nó vẫn nằm đó. Không phải vì thế mà nó mất đi những cái nỗi khổ, những cái nỗi nhọc nhằn, mà nỗi nhọc nhằn và những nỗi khổ nó vẫn nằm y nguyên, nó không hóa giải được. Thì kính thưa quý vị, lý do tại sao như thế? Cho nên là khi mà chúng ta sống nhẹ nhàng trong cuộc đời này, thanh thản trong cuộc đời này, thì chúng ta rất là đầy đủ. Còn nếu như mình cảm thấy thiếu thốn trong cuộc đời này, mình thấy cái gì mình cũng muốn cả, mình thấy cái gì mình cũng làm cho mình chiêu cảm cái khó chịu, cái khó ưa, cái rắc rối trong cuộc đời này, thì chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong cuộc đời, trên cái con đường tu hành của mình. Chính vì vậy mà khi chúng ta bố thí, kính thưa quý vị, là có những vị bố thí, ngay cả việc bố thí để xây chùa đi, con bố thí là thầy, cái này là thầy phải làm cái cửa, con bố thí cái này là chỉ để cho thầy làm cái mái thôi, con bố thí cái này là để cho thầy làm cái sàn, còn nếu mà thầy mà không làm cái đó là không có được. Chúng ta bố thí xong là thầy phải ghi cho con để mà con về con khai thuế. Thưa quý vị, là chúng ta nói như thế đó để biết được rằng khi mà Bồ Tát bố thí, Bồ Tát không nghĩ chuyện đó. Bồ Tát bố thí là Bồ Tát nghĩ là người ta cần, Bồ Tát sẵn sàng đưa ra để cho người khác muốn làm cái gì mà người ta thích, người ta làm. Bồ Tát không nghĩ là cái số tiền đó sẽ đi đâu. Bồ Tát chỉ cần biết được rằng người ta cần cái việc đó để giải quyết cái chuyện đó, và chuyện đó rất là hữu ích, mang lại lợi lạc cho chúng sanh, thì Bồ Tát sẵn sàng. Bồ Tát không cần quan tâm nó sẽ đi về đâu ở một cái phương diện này. Thì kính thưa quý vị, đối với những bậc Bồ Tát, người ta sống rất nhẹ nhàng và thanh thản như thế, thì hà cớ gì chúng ta lại không, phải không ạ? Và khi chúng ta đem cái lòng của mình, đem cái tâm trí của mình bỏ vào đó nhiều quá, chúng ta sẽ không có thanh thản. Tại sao mình phải không thanh thản? Và kính thưa quý vị, là chỉ cần đơn giản ở cái chỗ là người ta bố thí nhưng mà lòng của mình vui theo thôi, mình đã được lợi ích rồi. Còn đằng này người ta bố thí mà mình lại cũng chẳng có vui theo. Thấy đứa nào mà bố thí nhiều hơn mình, thấy đứa nào mà xinh xắn nhiều hơn mình một tí, ăn nói nhiều hơn mình một tí, được lòng nhiều hơn mình một tí, là mình sanh tâm gan ghét, phải không ạ? Tại sao mình phải sanh tâm gan ghét như thế? Có lợi gì cho mình đâu, mà nó còn có hại nữa. Trong khi đó, nếu chúng ta khởi một niệm rất là lành, chúng ta mừng giùm cho người đó thì chúng ta cũng được phước như người đó, mà chúng ta lại chẳng có làm. Cái lòng của mình khép thật là chặt. Tại sao thế? Tại vì sao? Mình cứ nghĩ là ta mới là người đáng được cái vị trí đó, chứ người kia không có xứng đáng. Mình cứ nghĩ mình là ngon, mình nói chứ ta đây mới là người được hưởng cái phước báo đó. Thì kính thưa quý vị là chúng ta đã nói rồi, mình không có hơn ai trong cuộc đời này cả. Trên cái phương diện từ cái cuộc sống, từ cái sự thọ nhận cuộc sống, chúng ta chẳng hơn ai trong cuộc đời này. Chúng ta đều là bình đẳng như nhau. Chỉ cần mình mở cái lòng ra thôi là mình đã được như họ rồi. Nhưng mà chúng ta đóng cái lòng mình thật là chặt, không hề mở lòng mình ra. Chỉ có mở lòng thôi, chúng ta không cần phải bỏ ra tiền tài vật chất, chúng ta không tốn gì cả. Mình chỉ cần mở cái lòng ra thôi mà chúng ta không chịu mở lòng. Đau khổ là ở chỗ đó, chấp nhất là ở chỗ đó. Chỉ cần lòng mình rộng mở mà mình không rộng mở, chỉ có vậy thôi. Kính thưa quý vị là tất cả những thiện sự trong cuộc đời này, chúng ta có được trong cuộc đời này đều phát khởi từ cái lòng từ bi. Nếu như chúng ta không có lòng từ bi, vong thức bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu mà bỏ mất đi cái bồ đề tâm mà làm các việc thiện thì đó là việc của việc ma. Đó là việc của ma làm. Cho nên việc đầu tiên là phải mở rộng lòng từ bi. Lòng từ bi đó là mẹ của tất cả các thiện sự mà chúng ta làm, thiện nghiệp mà chúng ta làm. Không có từ bi chúng ta sẽ không làm được gì cả. Nếu mà không có từ bi chúng ta làm cái gì cũng trở thành ác nghiệp hết. Chính vì lẽ đó mà lòng từ bi là cái lòng đầu tiên mà chúng ta bước vào vào cửa Phật. Ngay cả khi chúng ta tụng kinh, và cái lời nguyện sau cùng là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nếu mà không mở lòng từ bi thì làm sao mà độ được, phải không ạ? Và chúng sanh vô biên kia thì trong đó nó có kẻ ác và kẻ hiền. Nếu như mà mình đã phát cái nguyện là độ hết tất cả chúng sanh, tại sao mình không độ cho những người rất ư là khó chịu đối với mình? Đó là chưa kể những chúng sanh mà thù ghét từ kiếp nào rồi đó, nó thấy mình là nó muốn bóp cổ rồi, phải không? Cho nên khi mà chúng ta xong mỗi cái thời lễ, ở bất cứ cái thời lễ nào, mình cũng hồi hướng. Và hồi hướng là sao? Phát khởi cái lòng từ bi để nói với lòng mình là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Và quý vị bây giờ làm cái gì cũng phải nhớ, khi mà lòng của mình khởi lên một cái niệm sân si nào đó, mình phải nhớ là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Và phiền não phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Con thề là đoạn trừ hết tất cả những cái phiền não vô tận vô tận. Nhưng mà đây phiền não một chút chút là mình đã sanh rồi, thế là mâu thuẫn với lời phát nguyện. Thì ra là chúng ta phát nguyện là phát nguyện giỡn chơi, chứ còn mình chưa có bao giờ làm đúng lời phát nguyện. Tại sao người ta chọc thì mình lại giận? Tại vì mình nghĩ mình còn có một cái gì đó người ta không được đụng tới bản thân mình, phải không? Thầy trụ trì nói cái gì đó là chúng ta bỏ ăn, bỏ đi chùa, lý do tại sao? Thầy đụng tới con, thầy đụng tới bản thân con, thầy đụng tới tự ái của con. Đáng lý ra là thầy không có được nói trước đại chúng như vậy, mà thầy phải nói nhỏ nhẹ với con thôi. Thì kính thưa quý vị là chúng ta thường hay như thế lắm, rất là dễ tâm chúng sanh mà rất là dễ bị những cái rất là xốn xang và dao động khi mà những cái tiếng nó không có được êm dịu với lòng mình. Mình hay sống với những gì êm dịu lắm, và những cái êm dịu đó kính thưa quý vị là mật ngọt
chết rồi.
Người ta lợi dụng những cái mật ngọt đó để cho mình ăn mà mình chết hồi nào không hay. Còn sự thật thì sao?
Mất lòng
mà mình chẳng có bao giờ dám chấp nhận cái sự thật đó. Thuốc đắng thì giả tật, trung ngôn nghịch nhữ thì lợi ư hành. Khi mà lời nói mà nó chân thật á thì nó lợi cho cái việc làm của mình dữ lắm, mà mình không có chịu nghe đâu. Phải nói nhẹ nhàng chút xíu, phải thiện thể chút xíu, phải nói sao cho nó đừng có chạm tự ái, cho nó chạm tự ái là nó bỏ chùa. Dạ, thì kính thưa quý vị là như thế đó. Chúng sanh mà, tâm chúng sanh rất là dễ dao động. Nhưng mà kính thưa quý vị là chúng ta đã phát nguyện, đâu có ai kêu mình phát nguyện đâu, tự bản thân mình thôi. Chúng sanh vô biên, đã không? Mình phát nguyện rất là to lớn. Chúng sanh vô biên ở ngoài kia kìa, chúng sanh rất là nhiều đó. Con thề là con nguyện độ hết à? Con độ hết. Phiền não vô tận ở cuộc đời này, con thề là con sẽ nguyện đoạn, con đoạn trừ. Dễ sợ như vậy chứ không phải là nhỏ nhỏ đâu nha. Thì khi quý vị là chúng ta thề nguyện như vậy, phát nguyện rộng lớn như vậy thì mình mới được lên cái quả vị của các ngài chứ. Các ngài đã phát nguyện như thế và mình cũng phải phát nguyện như thế. Nhưng mà rồi các ngài phát nguyện là các ngài làm, còn mình phát nguyện nhưng mà chưa có làm được. Thì trên cái hành trình tu đến Phật, hôm nay sửa một chút, mai sửa một chút, mốt sửa một chút, chúng ta từ từ cũng sẽ tiến lên trên cái con đường của các ngài đã đi. Dạ. Thì như vậy đó, Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm oán thân không có kể gì là oán hay là thân. Rất là khó chứ không phải không đâu. Chúng ta chỉ cần nhìn một người mà mình ghét, mình thấy mặt cái người mà mình ghét cay ghét đắng là mình đã chịu không nổi rồi. Chứ đừng có nói chi là chúng ta đem của mình tới cho cái người đó. Phải không ạ? Hôm nay là có sư phụ thì con mang cơm tới. Còn mà không có sư phụ là con không có mang. Con phải gọi điện thoại về chùa để nói là có sư phụ ở chùa không thì con đem đồ tới. Còn nếu mà không có sư phụ là con phải đợi bữa nào có sư phụ con mới đem tới, để sư phụ chứng minh. Chứ còn mà không có sư phụ đem tới thì sư phụ không có biết là mình đem tới. Tội nghiệp như vậy đó. Thì kính thưa quý vị là trong cái tâm niệm, và trong cái tâm niệm chúng ta luôn luôn mong muốn có một cái gì đó đáp lại, bù trừ lại cái lòng của chúng sanh rất ư là nhẹ và dễ mỏng, nó dễ vỡ, mỏng manh và dễ vỡ. Cho nên lòng chúng sanh một khi đã phát nguyện, lòng chúng ta một khi đã phát nguyện rồi thì kính thưa quý vị là hãy để cho nó lớn lên, hãy để cho nó trưởng thành một cách nhanh chóng, hãy để cho nó phát nguyện, tự bản thân nó làm và chúng ta làm với tấm lòng thành. Tại vì chúng ta biết chắc chắn được rằng những cái việc làm lành của mình á, dẫu cho sư phụ không biết, nhưng mà kính thưa quý vị là long thần hộ pháp ở cuộc đời này. Một cái chốn già lam nào cũng có long thần hộ pháp cả, nơi nào cũng có cả. Và khi chúng ta phát nguyện theo Phật thì vẫn có những vị hộ pháp theo ta, và những người đó là những người ghi sổ tội phước của mình chứ chả ai hết. Thì khi mà mình làm một việc lành là những vị đó người ta đã biết rồi, và khi mình móng khởi cái tâm lành thì những vị đó người ta cũng đã biết rồi, không phải đợi tới sư phụ đâu. Cho nên kính thưa quý vị, khi mà bố thí cúng dường, khi làm thiện sự đối với tất cả chúng sanh, chúng ta hay làm cho những người mà mình thân quen trước, phải không ạ? Những người mà mình yêu thích trước, và sau đó mới là những người nào mà mình ít có cảm tình nhưng mà không có thù oán. Những người mà thù oán thì thôi, nó nói tới nó là ta không có giúp rồi, mày có giúp thì mày giúp cho ta là không, say no liền. Nhưng mà bây giờ là hàng Bồ Tát họ làm như thế, và mình cũng trên cái phương diện là bắt chước theo, thì mình cũng phải tập cái tâm mình như thế. Kính thưa quý vị là cũng là một cái phương diện bố thí thôi, nhưng mà tâm của chúng ta rộng cỡ nào thì mình sẽ làm được nhiều cái lợi ích cỡ đó. Thì hàng Bồ Tát họ không có phiền não ở cái phương diện là họ cứu giúp những người oán và người thân, thì mình làm mình cũng mở rộng cái lòng từ bi. Mình chỉ cần cởi mở cái lòng từ bi mình ra một chút, cởi mở cái tâm lòng mình rộng ra một chút nữa. Mình cứ nghĩ là nếu mà những cái người thù ghét trên nhân gian này của mình mà chết hết thì mình cũng không thể sống được. Và trở lại, nếu như mà tất cả những cái người thù địch kia của mình họ phát một cái tâm là giết hết những người cừu oán, tức là giết cả mình luôn, thì cũng không sống được trên nhân gian này. Cho nên sống được trên nhân gian này là vì cái lòng từ bi, vì lòng thương yêu lẫn nhau mà sống được. Cho nên cái này có thì cái kia có mà cái này không thì cái kia không. Mọi thứ trong nhân gian này nó đều có cái sự có mối quan hệ với nhau cả. Cho nên khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ, một bài thơ của Ba Xô để nói lên rằng cái cánh bướm tuy nhỏ đó, tuy là một cái vảy cánh ở bên này đại dương xa xôi như thế, nhưng mà sự tác động của nó đối với gió ở bên kia đại dương, cái sự tác động của nó đối với những cái trong cuộc đời này đều là có, chứ không phải là nó nhỏ mà không có. Tất cả đều có mối quan hệ với nhau, đều có mối ràng rịch với nhau trong cuộc đời này. Dạ. Bất niệm cựu ác, bất tấn ác nhân, tức là không nghĩ tới cái ác cũ và không ghét bỏ những kẻ thù xưa. Kính thưa quý vị là khi mà tu hành, chúng ta việc đầu tiên là mình nói phát nguyện. Khi mình phát nguyện như vậy rồi thì lịch kiếp, tức là trải dài cái kiếp sống, kính thưa quý vị, chúng ta chẳng những nói cái kiếp này không và những cái kiếp trước nữa, nếu nhỡ như mà mình đã làm cái việc gì đó đối với chúng sanh mà bây giờ mình gặp lại, bây giờ mình gặp lại đối với những người cừu oán, những người ghét bỏ mình, những người mà luôn luôn gây ra những cái trở ngại trên cái con đường làm Phật sự của mình, thì kính thưa quý vị là mình biết chắc chắn là trong cái tiền kiếp nào đó mình đã làm cho người ta đau khổ, mình đã từng cản trở người ta làm cái việc thiện sự, và ngay bây giờ mình phải là những người đi làm hòa, làm dịu để mà trả lại cái nợ trước, để xóa dịu đi cái nợ trước mà mình đã nợ đối với tất cả những người đó. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta có mở lòng ra để đi làm được hay không. Bây giờ mình biết chắc chắn là trong cái cuộc đời của mỗi người đều có những người bạn rất thân và đều có những người bạn không có thân, và thỉnh thoảng đâu đó còn có những kẻ mình ghét nữa, có không ạ? Thỉnh thoảng có những người mình ghét nữa. Thế thì bây giờ những cái người ghét đó, hàng Bồ Tát phải làm cho những người đó trở thành người bạn thì mình mới thể độ hết tất cả chúng sanh được chứ. Nếu những người đó mà không trở thành bạn của mình là sao mình độ được? Thế thì từ những người ác đó mình phải làm cho người ta không còn ác nữa. Hoặc là ngay cả những người mà mình nghĩ họ là bạn ác đó thì trở thành những người bạn rất là bình thường. Và khi đã trở thành những người bạn bình thường rồi thì mình sẽ sao? Sẽ đến gần họ hơn để trở thành những bạn thân. Thì kính thưa quý vị, nói nó dễ nhưng mà làm thì khó không? Dạ, làm thì rất khó. Và chúng ta biết chắc chắn rằng nếu mà mình chỉ có biết mà mình không làm thì sao? Không có kết quả. Và trên cái phương diện tu cho đến Phật là chúng ta cần cái việc làm nhiều hơn là chúng ta nói, chúng ta biết mà chúng ta không làm. Làm sao chúng ta sống trên nhân gian này không có ai là người gọi mình là kẻ thù, không có ai coi mình là kẻ oán, và mình cũng chẳng coi ai trong nhân gian này là oán và thù cả. Là tại vì mình biết chắc chắn rằng trong nhân gian này sự có mặt của mình cũng là sự có mặt của người kia, sự có mặt của mình cũng là một sự có mặt của những người ghét mình, những người thương mình. Thế thì mình tại sao phải oán và phải ghét mọi người như thế? Ta không thể sống thiếu mọi người, và đương nhiên mọi người trong cuộc đời này cũng không thể sống thiếu bản thân mình được. Chính vì lẽ đó mà phát khởi cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh trong cuộc đời này là một điều hết sức là cần thiết. Lòng thương yêu hết sức là cần thiết. Và lòng thương yêu đó ngự trị trong tâm khảm mình, trong từng bước đi, trong từng hơi thở, trong từng việc làm. Chứ không phải chúng ta chỉ vào chánh điện thì mới nói lời thương yêu, bước ra chánh điện rồi là miễn đi, đời ta là ta biết, còn đời nhà ngươi biết. Thì giữa cuộc đời này, hàng Bồ Tát đã thực hành cái việc bố thí, cái việc cúng dường, cái việc đối xử. Và cái bài này chúng ta nói về cái việc đối xử của hàng Bồ Tát. ở trong cuộc đời này. Và khi chúng ta đối xử được như vậy thì mình cũng là Bồ Tát trong cuộc đời này. Như Lai, thế nào là Như Lai? Như Lai là sao? Không đến không đi gọi là Như Lai. Như bất động thì gọi là Như Lai. Có nghĩa là khi mà một sự việc nào đó xảy ra đối với bản thân mình, cái sự việc đó hơn thua, ganh ghét, được mất, tốt xấu, buồn phiền xảy đến bản thân mình mà mình như bất động, mà mình trơ trơ, mình chẳng thấy cái gì là buồn khổ, mình chẳng thấy gì đau đớn, mình chẳng có thấy gì là mất mát, thì mình là Như Lai. Quý vị thấy dễ không? Lát nữa ra mà thấy chiếc xe mình đâu mất rồi, mà mình như mình chẳng thấy cái gì là muộn phiền hết. Mình chẳng thấy gì là muộn phiền, ngay cả khi bước xuống dưới kia, đôi dép mình tự nhiên biến mất, mình thấy bình thường thôi, thì là Như Lai. Ngay tức khắc là mình là Như Lai. Và những chuyện đơn giản đó cho đến những cái rất là cao siêu hơn, mình biết chắc rằng trong nhân gian này bất cứ cái gì nó có rồi nó cũng sẽ mất, đúng không? Mình biết chắc chắn là cái gì nó có rồi nó cũng sẽ mất, nhưng mà thái độ đối xử của mình cái mất đó như thế nào? Nhỡ mà chúng ta ra ngoài kia, hoặc là chúng ta về tới nhà mà thấy nhà mình cháy, thì sao? Có nghĩa là cái thái độ của mình biết chắc chắn rằng cái nhà kia có một lúc nào đó nó có rồi nó cũng sẽ mất, phải không? Nhưng mà cái thái độ của mình đối xử với cái mất nó như thế nào? Có thể là nói chứ dạ thưa thầy, chứ đợi khi nào con mất rồi nó hay mất. Dạ mình phiền não mình sẽ xảy lên. Dạ, hoặc là xe mình bị ai đó đụng, ai đó đập, mình biết chắc chắn là cái gì nó có rồi nó sẽ mất, ngay cả cái bản thân mình, nhưng mà thái độ của mình đối xử với cái mất nó như thế nào? Khi một người thân trong một gia đình của người hàng xóm mình mất, mình không có cảm thấy đau khổ buồn khổ gì nhiều, nhưng mà khi mà trong gia đình mình có một người mất thì chúng ta lại đau khổ nhiều hơn. Có nghĩa là tùy theo cái thái độ của mình và tùy theo cái sự bám víu, tùy theo những sợi dây ràng buộc mình có nhiều hay không. Và kính thưa quý vị, trong cái tâm khảm của người tu hành, của tất cả chúng ta tu hành, thì kính thưa quý vị là từng sát na mình phải chiêm nghiệm. Ngay cả khi ví dụ như ở đây có chú mới tu, kính thưa quý vị là trong 5 năm trời đầu tiên là học làm điệu, chúng ta phải học oai nghi tế hành, học tứ sự oai nghi là đi đứng ngồi nằm. Dạ, chỉ học bao nhiêu đó thôi, đi đứng ngồi nằm. Đi như thế nào, đứng như thế nào, ăn như thế nào, ngủ như thế nào, rửa tay như thế nào, rửa mặt như thế nào, quét sân như thế nào, xếp đồ ra sao, chỉ có vậy thôi. Rồi học đánh chuông, học đánh khánh, học đánh mõ, chỉ học để trở thành một người tu sĩ. Và chúng ta kính thưa quý vị là người Bồ Tát cũng hành xử y chang như vậy đó. Mình phải đi như thế nào, phải đứng như thế nào, phải hành xử như thế nào, đối với những sự việc xảy ra mình phải hành xử ra sao, chứ không phải là chân cao chân thấp, chứ không phải là bước đi bước thì nhảy. Khi mà rửa tay thì chúng ta biết là mình rửa tay và đọc cái bài chú của rửa tay. Khi đi chúng ta biết là mình đi và chúng ta có đọc cái bài chú để đi. Cho đến khi chúng ta vừa mới mở con mắt dậy, vừa bước xuống khỏi giường, thì khi một cái chân mình chạm đất là mình phải đọc cái bài chú rồi. Rồi khi mà chúng ta cất một cái bước đi, chúng ta cũng phải đọc bài chú rồi. Chúng ta lên chánh điện nhìn thấy Phật là mình đã đọc bài chú rồi. Cho đến ngày hôm nay cầm cái chiếc điện thoại lên là chúng ta cũng phải đọc rồi. Quý vị biết đọc bài gì không? Không biết à? Dạ không. Dạ, của ngài Làng Mai là tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thiêu. Ngài nói về cái điện thoại rất là hay. Một khi mà chúng ta nhấc cái điện thoại lên đó, là cái tiếng đó, cái lời đó nó đi ra ngoài ngàn dặm, nó đi thật xa. Từ đây mà chỉ cần nhấc cái phone lên là bên Việt Nam nghe rồi, và nghe rất là rõ. Tiếng đi ngoài ngàn dặm, chúng ta phải xây dựng cái niềm tin yêu. Nói một cách nôm na là xây dựng cái niềm thương, niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời chúng ta nói ra là cho, là ban phát cho người ta châu ngọc, cái quý trong cuộc đời. Mỗi lời là tin yêu, mỗi lời là gấm thêu, mỗi lời là chúng ta đem đến cho người ta sự đủ đầy, sự sung túc. Quý vị thấy hay không? Cho nên là khi nhấc điện thoại lên là phải nhớ bài này. Khi nhấc điện thoại lên là phải nhớ. Chứ còn khi chúng ta nhấc lên là alo, mày ở đâu đó, mày làm gì đó, phải làm cái này, phải làm cái kia là không được. Lát nữa tao về là mày chết. Dạ, cho nên là khi mà nhấc điện thoại lên là phải nhớ, phải xây dựng cái niềm thương yêu trong cái ngôn ngữ, ngôn từ, cái lời nói của mình. Và kính thưa quý vị là ngay từ khi bước chân vô chùa, bất cứ một thầy nào, bất cứ một chú nào cũng phải học từ những điều rất ư là đơn giản. Những cái oai nghi đó, cái cách bận áo ra sao, bận áo như thế nào, chắp tay như thế nào. Chắp tay không phải là chắp rồi chúng ta để nó cái hai mấy ngón tay nó không có thẳng, thập chỉ xăm si mất đất trung hư. Chúng ta không có phải là chắp mà để cái tay của mình ở trong nó bọng. Khi mà ở trong mình nó bọng tức là trung hư, là nó còn có chỗ cho không khí ở trong. Chúng ta chắp cho nó đều. Không phải chắp rồi để hai cái ngón này thọt vô trong lỗ mũi. Cũng không phải là để hai cái ngón tay cái của mình đang chéo lại với nhau. Chúng ta chắp rất là đều. Những cái ngón tay của mình không phải là ngón thụt lên ngón thụt xuống. Nó rất đơn giản chỉ có vậy thôi. Và chúng ta bận áo không phải là nút gài trên nút gài dưới, mà đều. Cổ áo thì cũng phải mở ra cho nó đều, phải không? Ngồi thì cũng phải thẳng lưng, phải trải cái áo dài, cái tà áo trước tà áo sau. Rất là đơn giản. Tức là những cái việc làm, những cái việc làm của một chú tiểu ở chùa, đó là những việc làm rất ư là đơn giản của một chú tiểu. Và một chú tiểu ở chùa là chỉ được dạy để học và làm như thế. Rồi cách xưng hô làm sao, xưng với sư phụ như thế nào. Sư phụ hỏi thầy của con đâu rồi, thì phải xưng là hoặc là thầy của con pháp hiệu là gì. Chứ không phải nói là thầy con tên là Thích Thông Triết đâu. Không phải nói như vậy. Mà thầy của con tên là Thượng Thông Hạ Triết. Tức là khi nói tới với sư phụ của mình, có nghĩa là cái cách xưng hô trong nhà chùa. Một chú tiểu từ cái bước vào chùa phải biết cách xưng hô. Thì kính thưa quý vị, không có đơn giản để có thể trở thành một người tu. Trên cái phương diện hình thức chúng ta nói vậy thôi, còn trên cái phương diện tâm tánh, trên cái phương diện tâm tánh nữa, không có dễ dàng gì để chúng ta dễ chấp nhận những cái lời nói khiếm nhã của người khác. Ngay cả chúng ta ở đây cũng vậy, không dễ gì mà chúng ta có thể chấp nhận trong một ngày một bữa, mà tâm của mình phải thật sự là yêu thương, phải thật sự là mở rộng ra rồi, phải thật sự là người cầu mong cái đạo quả, thì may ra lúc đó mình mới không nghĩ tới bản thân mình nữa mà nghĩ tới mọi người, thì tấm lòng của mình mới mở rộng ra, mới có thể dung chứa được tất cả mọi thứ. Còn nếu như tâm mình mà luôn luôn nghĩ về mình, tâm mình luôn luôn đóng kín, thì kính thưa quý vị là chúng ta không thể. Cũng giống như một cái ly nước, người học Phật giống như một cái ly nước. Nếu như cái ly đó mà đầy trong đó thuốc độc, thì dẫu như chúng ta có rót sữa vào uống thì vẫn chết như thường. Nếu như cái ly đó mà lủng một cái lỗ ở dưới đít, thì có rót sữa vào thì nó cũng chảy ra ngoài hết. Và giống như cái ly đó úp lại, thì chúng ta rót sữa cũng không có chứa được gì. Thế thì cái người học Phật cũng giống như chiếc ly kia. Chúng ta phải rửa mình cho thật sạch trước, phải đổ hết tất cả những cái chấp nê ở trong cái bản thân mình, trong cái con người mình, cái hư đốn trong con người mình, cái chấp nhất trong con người mình, nghĩ là ta đây là tiến sĩ, ta đây là bác sĩ, ta đây là kỹ sư, mấy thầy đâu có học bằng đâu, mấy thầy đâu có biết, mấy thầy đâu có sống ở ngoài nhiều đâu, mấy thầy đâu có biết đâu, đại khái vân vân và vân vân. Kính thưa quý vị, một khi mà lòng của mình đầy ngập những cái mà mình chấp nhất rồi á, thì bản thân của mình rất khó để nhận được những cái gì từ người khác. Thì thái độ của người học Phật cũng như vậy, mình phải biết bỏ đi những cái nào không cần thiết, để lấy vào những cái gì cần thiết trên cái cuộc đời của mình để đi. Khi mà hành trang của những kẻ ra đi, kính thưa quý vị, là chúng ta hay tiếp xúc với cái gì nhất, thì khi chúng ta ra đi chúng ta hay nhớ đến cái nó nhất. Cái cuộc đời của mình đã làm quen với cái gì rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta hay làm với cái đó một cách vô thức. Khi mà chúng ta mới vừa học lái xe thì hai tay của mình cầm cái vô lăng nhưng mà nó vẫn chạy xéo. Nhưng mà khi chúng ta đã lái xe thuần thục rồi, chúng ta chỉ cần để một ngón tay lên trên cái vô lăng thôi là xe của mình vẫn chạy bon bon, 70-80 mai một giờ vẫn là thẳng tắp. Thì người học Phật cũng vậy, và người thực hành cũng vậy. Khi chúng ta thực hành nhuần nhuyễn rồi, khi tâm thức của chúng ta được đào luyện một cách ngay thẳng rồi, nhuần nhuyễn rồi, thì chúng ta không có khổ nhọc để đối xử với những cái xảy ra ở bên ngoài, như là buồn vui, tốt xấu, khen chê, được mất. Tám ngọn gió đó khi mà nó thổi vào lòng mình, thì đối với những người mà đã quen rồi, đã thuần thục rồi trên con đường tu Phật, thì người ta thấy điều đó nhẹ nhàng và người ta rất là dễ để mà chuyển hóa nó. Còn đối với những vị mà mới vào thì cảm thấy nó rất là khó. Dẫu cho chúng ta cái gồng mình lên nhưng vẫn thấy là nó đi sai lệch. Tâm của mình, mình giả bộ mình nói chứ mình không giận, nhưng mà tâm của mình cũng rất là tức tối, rất là bực dọc. Thì đối với tất cả cái con người tu là sửa mà, hôm nay chúng ta sửa một chút, ngày mai sửa một chút. Và khi đối xử với những sự việc đó, kính thưa quý vị, hãy mở cái lòng từ bi của mình ra. Và mình biết chắc chắn rằng trong cuộc đời này, trong cuộc sống của chúng ta, một ngày nào đó mình cũng sẽ bỏ lại hết mọi thứ để ra đi. Và cái mà theo mình là cái mà mình mong muốn nhất, thì ngày hôm nay mình phải thực tập nó nhiều nhất, mình phải sống với nó nhiều nhất. Nếu như hôm nay chúng ta ngủ mà thức dậy mình còn giận một ai đó trong cuộc đời này là chúng ta đi hơi sai rồi, phải không ạ? Có nghĩa là khi mình mở con mắt ra là coi như mình đã sống lại ở một kiếp khác. Mình cứ nghĩ như vậy đi, tại vì chúng ta chỉ có chết một lần thôi, chúng ta không có chết 2-3 lần để mà mình chết thử. Mình biết được là cái đời sống đằng sau nó như thế nào, thì mình cứ nghĩ là trong một giấc ngủ một đêm của mình á, là mình chết một lần đi, phải không ạ? Và khi mà mình mở con mắt ra mà mình nhớ tới cái người mà mình ghét, mình nhớ cái mặt nó là mình không ưa thích nó, thì kính thưa quý vị là cuộc đời của mình cứ chìm đắm trong cái buồn phiền, cái phiền não, cái ghét, cái gan nhỏ nhoi trong cuộc đời này thôi, làm gì mà chúng ta có thể thăng tiến lên được một bước cao hơn. Ngay cả cái buồn giận rất ư là nhỏ nhoi của kiếp sống con người mà chúng ta không bỏ được, thì mình bỏ được cái gì trong cuộc đời này để ra đi, phải không ạ? Cái cuộc sống của mình nó có hạnh phúc và nó có niềm đau, thì mình phải biết chuyển hóa những cái niềm đau đó để trở thành hạnh phúc. Hơi sức đau mà mình cứ đi giữ hoài cái buồn phiền đó trong cuộc đời của mình, ai là người mà bắt mình phải giữ cái buồn phiền đó? Không ai bắt mình giữ cái buồn phiền đó hết trơn á. Và ai bắt, ai lấy đi cái niềm vui của mình đó? Bản thân mình là người chủ động giữ gìn cái niềm vui hoặc là nỗi buồn. Tại sao mình lại không chịu đi tìm lấy, đi giữ lấy cái niềm vui của mình, mà mình cứ giữ hoài cái nỗi buồn của cuộc thế, phải không ạ? Thì đó, bản thân của chúng ta là những người tu theo Phật, mình phải lựa chọn. Mình lựa chọn, kính thưa quý vị, là nói thì dễ nhưng mà thực tập mới khó. Thì hy vọng là những cái bài này là những bài chỉ cho chúng ta cái thực tập. Cái kiểu của hành trạng của người Bồ Tát là không có nói, ngài thực tập thôi, ngài sống với lại từng cái tâm niệm và từng hơi thở, ngài sống với nó, thực hành với nó để thành tựu trong cuộc đời này. Chứ quý ngài không phải là những người làm nên cái lý thuyết suông. Và đối với tất cả những người tu theo Phật của chúng ta là những người cũng vậy, mình sống với tinh thần rất là chắc, rất là thật, mình sống thật với mình, mình sống thật với lòng mình, để rồi thực tập trên cái phương diện chuyển hóa. Kính thưa quý vị là mình không phải là đắc đổi một cái gì đó, mà mình trên cái phương diện chuyển hóa, chuyển cái tâm phàm phu thành cái tâm của những vị giác ngộ, chuyển cái thức phàm phu của chúng sanh và trở thành cái thức, cái trí của những bậc giác ngộ. Thì trên cái cuộc đời này, trong cái hành trạng này, chúng ta thực hành và chuyển hóa cái con người của mình. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều từ cái cuộc đời này mà giác ngộ. Quý ngài không có lìa bỏ cái cuộc đời này mà đi, mà tất cả quý ngài đều nơi cái cuộc đời này để thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Chính vì vậy chúng ta cũng là một trong những người sống trong cuộc đời này, làm những việc trong cuộc đời này, và quả vị cũng từ nơi cái cuộc đời này mà thành tựu. Chứ quả vị đó không có phải ở khi mà mình chết đi mới thành tựu, ngay cái quả vị này. Giá trị của một kiếp sống con người, dạ kính thưa quý vị là không phải 1 năm, 2 năm, 3 năm, không phải người đã sống 100 năm hoặc là 120 năm. Giá trị của kiếp sống con người là anh đã làm gì cho ai, phải không ạ? Trong cuộc đời của mình cứ gặt hái cho mình không à? Tất cả mọi thứ đã cho mình cái hình hài này rồi, phải không ạ? Mình đã ăn trong bụng mình biết bao nhiêu xương thịt của chúng sanh, biết bao nhiêu con cá rồi, biết bao nhiêu con tôm, biết bao nhiêu con tôm hùm rồi. Thì kính thưa quý vị là mình đã vào bụng mình biết bao nhiêu con thú đó, biết bao nhiêu hoa lá cây cỏ trong cuộc đời này, trái bầu, trái bí, cây rau, cộng hành, vân vân và vân vân, để nó làm cho mình được có da, có thịt, có xương như thế, nó làm cho mình có được cái tinh thần minh mẫn như thế. Và mình đã học bao nhiêu cái lý thuyết trong cuộc đời này rồi, từ những cái lý thuyết rất là đơn sơ, 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 5 = 10. Chúng ta đã học hết tất cả mọi thứ trong nhân gian này. Kính thưa quý vị là từ những cái đó mà làm cho mình có một cái tư tưởng như thế, từ những lý thuyết rất là đơn giản và nhỏ nhoi, cho đến cái cao siêu ngay cả bây giờ. Thì kính thưa quý vị là chúng ta nhờ cái cuộc sống này, nhờ nhân gian này mà có được. Và mình đã làm cái gì cho ai chưa, mà mình cứ phiền não, cứ giận hờn, cứ chất chứa đầy dẫy, phải không ạ? Cho nên thưa quý vị là cuộc sống này, xung quanh ta là quá nhiều yêu thương, và cái con người của mình cũng là người đã nhận được rất là nhiều yêu thương từ cái cuộc đời này, và mình phải là những người nhân cái yêu thương đó lên. Và nhất là lòng mình, kính thưa quý vị, mỗi khi mà lòng của chúng ta tràn ngập yêu thương thì mình làm cái gì ra nó cũng là mang cái âm hưởng của yêu thương cả. Nếu như lòng mình mà tràn ngập hận thù, mình làm cái gì ra thì nó cũng là hận thù đau đớn cho nhau cả. Nên quý vị cũng nhớ là lòng mình phải là bày tỏ cái sự yêu thương trước, lòng ta phải là cao thượng trước. Chứ mình đừng có nói là đợi chừng nào mà nó làm què với mình rồi mình mới làm què lại. Tại vì là khi mà chúng ta biết được điều đó rồi thì kính thưa quý vị, mình đã nhẹ nhàng hơn họ rất nhiều. Và tốt nhất là trên nhân gian này đừng có gây thù và chuốc oán. Chúng ta hãy trả nợ hết cái nợ cũ này đi, đừng có gây thêm cái nợ mới. Thì Bồ Tát đi qua cuộc đời này, hành trạng của những vị đó đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng, thanh thoát như vậy. Và nếu như chúng ta tu trong cuộc đời này, hành xử trong cuộc đời này cũng với thân khẩu ý của mình, ăn nói làm việc, sống với nhau, cho nó được lưu luyến, cho nó được nhẹ nhàng, không có gì là gây đau khổ cho người khác, ngay cả từ cái lời nói của mình, thì chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng khi mà mình sống cũng như khi mà mình chết. Nếu như cuộc sống này mà chúng ta không có hạnh phúc á, thì chúng ta chết cũng không có được bình an đâu. Từ cái cuộc sống này mình sống hạnh phúc thì mình chết mới bình an. Dạ. Giống như một cái ví dụ mà ngài A Nan hỏi Phật. Ngài A Nan mới bảo là bạch Đức Thế Tôn, khi người ta chết nhưng lúc đó người ta nóng giận thì người ta sẽ sanh vào ở đâu? Thì Đức Phật mới trả lời là giống như cái cây nó mọc nghiêng ra ngoài bờ sông, mà người ta cắt cái gốc đó thì nó sẽ ngã về phía nào. Thì cũng như thế đó, trong cái quá trình tu đến Phật, trên cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta phải luôn giữ cái niệm lành. Tại vì nếu như một ngày nào đó chúng ta không biết trước được, cái chết rình ta ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp, trời mưa vài sải nước gần bờ, ta chẳng là gì giữa muôn trùng bất trắc, chỉ một chút khôn lường ta đã hóa người xưa. Phải không ạ? Chỉ một chút sơ sẩy thôi là mình đã trở thành người thiên cổ rồi. Chính vì vậy mà luôn luôn mình phải có một cái tâm niệm, giữ gìn cái tâm niệm đó thật sự là trong sáng, để rồi cái phút mà vô thường bất chợt đó nó đến thì mình còn có biết cách mà mình xoay sở. Chứ còn đến lúc đó mà mình sân giận, mình nổi sân lên là mình sẽ lập tức sinh vào thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và kính thưa quý vị, là khi mà mình đã thọ tam quy ngũ giới, là mình đã phát nguyện đi trên con đường nhân thừa rồi. Chúng ta phát nguyện giữ ba cái quy y thôi. Quy y Phật thì sao? Không quy y thiên thần, quỷ vật, quy y pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y tăng, hả? Bạn hữu ác đảng. Thì kính thưa quý vị là nếu quý vị nào mà còn đi tìm thầy coi bói là chúng ta không có tin Phật rồi. Chúng ta sợ quý thầy nói pháp sai cho nên mình đi kiếm thầy coi bói. Chúng ta đi không có coi kinh mà đi coi tiểu thuyết Quỳnh Giao. Không coi phim Phật giáo mà đi coi phim Hàn Quốc, coi phim Đại Hàn để giải trí. Kính thưa quý vị, thì đó, khi quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, là chúng ta đã phát nguyện rời khỏi ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên đối với tất cả các cái phim của cuộc đời này, nó diễn xuất cái tuần đời, nó có thương, có buồn, có khen, có chê, có tốt, có xấu, lúc nó ghen, nó ghét, nó bực, nó dọc, thế mà chúng ta coi rồi chúng ta cũng trời ơi, cái con nhỏ này tại sao nó làm như vậy, tại sao nó làm thế kia. Trong khi đó nó cũng diễn cái tuần đời buồn vui tốt xấu thôi, mình lại bị cuốn hút vào. Trong khi đó thì Phật pháp hướng cho mình đi đến một con đường rất là thiện thệ, lìa xa những cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất đó, mà mình lại rất là khó nghe. Và kính thưa quý vị, cái kiếp người của mình rất là khó được, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, thời khắc thì dễ qua, đạo nghiệp thì khó thành. Thân người khó được, quý vị đã từng nghe giống như là cái ví dụ con rùa lặn ở dưới biển 1000 năm mới lên một lần, và ở trên biển mênh mông kia có một tấm ván ngục, có một cái lỗ trên đó, 1000 năm nó mới ngoi cái đầu lên một lần, và khi nào nó ngoi cái đầu của nó lọt vào trong cái tấm ván ngục á, thì cái kiếp sống của con người, được cái thân người của chúng ta cũng mong manh như thế đó. Nó rất là dễ mất và rất là khó được. Và khi được cái thân người rồi thì kính thưa quý vị, bao nhiêu người trong nhân gian này biết được Phật pháp, Bao nhiêu người ở cái tiểu bang Oklahoma này biết đi chùa thiền viện chánh pháp, và nhất là biết đi tới đây tham dự khóa tu ngày hôm nay, và biết bao nhiêu người còn lại, mấy người trong chánh điện ngồi đây nghe pháp. Thì kính thưa quý vị là Phật pháp khó nghe, Phật pháp khó gặp lắm, khó tu lắm chứ phải không đâu. Đấy. Và thời khắc rất là dễ qua, cười với nắng một ngày sao chóng thế. Nay mùa xuân, mai mùa hạ buồn chăng. Coi như là hôm nay vừa mới thức dậy, đánh răng súc miệng xong là chúng ta lại lao vào, lao ra xe, chui mình vào trong cái hộp rất là nhỏ, rồi lái cái hộp đó đến một cái hộp lớn hơn là sở làm của mình. Chúng ta chui vào cái hộp đó, làm cực nhọc trong cái hộp đó 8-9 tiếng đồng hồ, rồi lại chui ra, đi vào cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ đó lại chui vào một cái hộp lớn hơn, một cái shopping mall nào đó, một cái chợ nào đó, rồi lại xách những cái lĩnh kỉnh lãng cảng đó về, chui vào trong một cái hộp, là cái nhà của mình. Chúng ta là những người đi từ cái hộp nhỏ đến cái hộp lớn, rồi trở về cái hộp nhỏ, để cuối cùng chui vào một cái hộp nhỏ hơn. Và kính thưa quý vị là cuộc đời của mình là nó cứ đi như thế, nhưng mà rồi chưa nó còn ẩn chứa trong nó là muộn phiền, rầy rà, rề rà, nó không có được nhẹ nhàng và tự tại tí nào cả. Đối với tất cả những cái vị mà đạt đạo rồi là quý ngài không có còn chấp nhất nữa. Người ta lấy trời đất mênh mông làm nhà, đi tới chỗ nào cũng nhà hết. Ta tưởng tượng cái trời đất mênh mông này chỗ nào cũng là nhà. Khi mà đi từ chùa Phật Đà cho đến chùa Oklahoma này, mình cứ nghĩ là hai chùa đều chùa của mình hết, chẳng qua là đi xa mình phải đi máy bay thôi. Và Hòa Thượng Phương Trượng thì ngài cũng nghĩ là chùa ở Mỹ và chùa ở Đức cũng là nhà của ngài thôi, chẳng qua là ngài bay mấy tiếng đồng hồ thôi. Không có gì vướng bận cả. Chùa bên kia giao cho đệ tử an nhàn, thông dong, tự tại, không phải lo những cái gì rất ư là phải lo, những cái gì đáng lo ta đã lo rồi, bây giờ chỉ còn là ung dung sắp giỏ đi giáo hóa chúng sanh thôi. Chỗ nào cần thì đến, chỗ nào mà xong rồi thì lại đi, như là cánh chim phiêu bồng trong trời đất, phải không? Chết chỗ nào cũng được. Và giữ cái tâm niệm đó rồi thì kính thưa quý vị là đâu còn sợ để chỗ để tái sinh nữa đâu, phải không? Không còn sợ chỗ để tái sinh nữa, là tại vì tâm chúng ta đã lành rồi, niệm chúng ta đã lành rồi, thì dẫu cho tái sinh ở cái chỗ nào thì mình cũng biết được rằng chỗ đó sẽ lành, là tại vì mình biết chắc chắn rằng trong cuộc đời này và hiện đời này mình làm được cái quả lành đó, thì dẫu cho cái bờ bên kia, cái sự tái sinh của chúng ta ở bên kia, mình biết chắc chắn là nó sẽ lành. Tại vì chúng ta đã gieo ở nơi cuộc đời này quả lành rồi, hạt giống lành đã gieo rồi thì trái ngọt sẽ có thôi. Dạ. Thì quý vị cũng vậy, nơi đời sống này, nơi cuộc đời này, chúng ta cứ hãy gieo quả lành đi, thì mình sẽ gặt hái ở quả lành bên kia. Và mình đừng có ngại ngùng là cách xa về khoảng cách không gian và thời gian. Một tâm niệm của chúng ta là đã rút ngắn được không gian và thời gian rồi. Chúng ta liền nhắm mắt lại là thấy cái tuổi thơ của mình hiện ra trước mắt. 30-40 năm, 50-70 năm về trước, nó hiện ra rõ ràng trong đời sống của mình. Chỉ một tâm niệm thôi, chúng ta nhắm mắt là chúng ta thấy được quê hương của mình ở bên kia đại dương rồi. Chính vì vậy mà cái tâm thức của mình khi mà phóng đi thì vượt ra khỏi không gian và thời gian. Đối với những vị đạt đạo thì tâm thức đó sẽ chuyển di cái tâm thức của họ từ đời sống này sang đời sống khác mà không có bị sai lầm, không bị sai lệch. Cho nên đối với những vị đạt đạo, họ nhớ kiếp sống quá khứ, nhớ kiếp sống của họ ở vô lượng kiếp là như thế, tại vì đó là một sự chuyển di của tâm thức họ thôi, họ giữ nguyên vẹn. Thì kính thưa quý vị, để được như vậy thì ngay ngay bây giờ và tại cuộc sống này mình phải thực tập, mình phải sống. Muôn cõi trong nhân gian đối với những vị đạt đạo thì đó là nhà. Nơi nào mà quý vị đó nằm xuống là giường của mình. Nơi nào mà vị đó hành đạo là nhà của mình. Không có kẻ gian lao, không có từ khó nhọc. Bước chân ra đi như là cánh chim. Thì với hành trạng đó, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta chỉ giữ mỗi cái tâm niệm là nhà của mình, chồng của mình, vợ của mình, con của mình, phải lo cho gia tài sự nghiệp, con nguyện với Phật là con chết cũng được, nhưng mà để cho cái đứa út của con nó vào đại học rồi con mới chết, hoặc là để cho nó có gia đình, có sự nghiệp rồi, để con cho nó cái nhà xong rồi con chết cũng được. Nhưng mà kính thưa quý vị là không có hạn, chúng ta không có hạn lần hạn lửa với lại cái kiếp sống của con người. Từng hơi thở của mình không thể lần lửa với nó được. Nó phải có một thời gian là bao nhiêu giây đó là nó phải thở ra, bao nhiêu giây đó là nó phải hít vào rồi. Chúng ta không thể lần lửa với kiếp sống của con người, cho nên ngay từ bây giờ là mình phải tu rồi. Mình không chờ đợi. Và tâm niệm của mình, kính thưa quý vị, là phải ngay bây giờ mình phải giữ được cái tâm niệm thuần hậu, chân chất, thật thà. Cái tâm niệm của mình nhẹ nhàng, êm ái, tâm niệm đầy yêu thương, thì dẫu cho chúng ta có tái sinh, lỡ đâu một mai mà mình rớt vào địa ngục, thì mình nhờ cái tâm niệm lành đó mà mình gặp được Bồ Tát Địa Tạng, cũng đỡ khổ, phải không ạ? Nếu mà lỡ mà có sinh ra lại ở cuộc đời làm con người thì cũng gặp được Phật Pháp, ăn hiền ở lành, tu với lại Ngài Bồ Tát gì? Di Lặc, Ngài Bồ Tát Di Lặc. Còn nếu may ra mà sinh được lên trên cõi Cực Lạc thì đỡ khổ quá rồi, gặp Phật A Di Đà. Có nghĩa là trong những cái cõi nào mà chúng ta sinh ra đó, với cái tâm niệm lành thì mình cũng gặp được các Ngài. Tại vì các Ngài không có bỏ chúng sanh. Khi mà chúng sanh ở chỗ nào đau khổ thì các Ngài liền có mặt ở nơi đó, bất cứ bằng cái phương tiện này hay bằng phương tiện khác, bằng cái sắc thái này, hình tướng này hay bằng cái sắc thái khác, quý Ngài đều đến để độ cho chúng sanh ở nơi đó. Chính vì vậy, chỉ cần mình có lòng tốt đối với quý Ngài, mình có lòng tốt để cùng một cái level đó thì mình sẽ đến đó, mình cùng một cái chí hướng đó mình sẽ đi vào cái group đó. Quý vị thấy không? Nếu như mà mình với cái tâm niệm rất là ác ôn thì mình sẽ đi vào với group của những kẻ ác ôn, và nhất những cái group đó thì quý Ngài không có vào. Cho nên ngay từ bây giờ phải xác lập được một cái tín tâm kiên cố và vững chãi. Chúng ta thà mất cái sinh mạng này nhưng mà không có bỏ mất cái bồ đề tâm. Phải thực với lòng mình như thế. Và dẫu cho cuộc sống này có gian nan, có trắc trở, nhưng con vẫn phải nguyện giữ một lòng son sắt với lại cái chí hướng của mình đã chọn. Dẫu cho con có buồn thì thưa Phật là cho con buồn 5 phút thôi, sau 5 phút là cho con trở lại. Lúc nào mà quá buồn thì xin Phật và con hết chịu nổi rồi, cho con nghỉ tu 5 phút thôi. Con nghỉ tu 5 phút để con săn tay áo với nó. Nhưng mà thưa quý vị là nhớ là khi đã giận ai, khi đã buồn phiền ai, thì chúng ta không được để nó qua đêm. Mình cứ nghĩ nếu mà mình cứ cầm cái sự buồn giận đó, cái chán ghét đó qua đêm, là coi như chúng ta đã di chuyển cái buồn giận đó sang một cái kiếp sống khác. Mình cứ tưởng tượng như vậy đi, để rồi mình phải mau chóng bỏ hết tất cả cái buồn giận của nhân gian này lại, để rồi ra đi, phải không ạ? Để thanh thản nhẹ nhàng bước tới một cuộc sống khác. Còn nếu chúng ta cứ giữ hoài cái buồn giận đó, chả có lợi gì cho mình, chả có lợi gì cho ai cả. Đôi khi mình giận hờn người ta nhưng người ta có biết mình giận hờn đâu. Mà đôi khi á, đối với những kẻ thù thì nó càng đau đớn, nó càng khổ sở thì thằng kia nó càng khoái nữa. Chính vì vậy mà mình lỗ lã rất là nhiều, phải không? Cho nên mình đối với tất cả những người thân và kẻ sơ của mình, thì mình vẫn giữ một cái tâm niệm rất là thiền, rất là thuần hậu, để có thể một ngày nào đó tâm nó vô thường đối với những kẻ kia thì chúng ta đến với họ với một người rất là bình thường. Thì đó là cái bài thứ 6 của những người giác ngộ họ học. Và hôm nay mình học cái bài đó để trở thành người giác ngộ như họ. Thì kính thưa quý vị là không có cái gì cao xa. Quý vị thấy cái bài này không có gì cao xa đúng không? Nghèo khó thì nhiều oán hận, kết nhiều cái ác duyên. Bồ Tát bố thí khắp kẻ oán và người thân, không nghĩ đến cái ác cũ và không ghét kẻ thù xưa. Đơn giản không? Dạ, đó là hành trạng của người Bồ Tát đó. Người ta làm được công việc rất là đơn giản và nhẹ nhàng trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta làm với cái hành trạng của một vị Bồ Tát như thế, cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản, cũng nhu nhuyến, cũng không có giữ lại muộn phiền trong tâm, và làm với cái công tâm, làm với cái lòng tốt, giúp đỡ mọi người, không phân biệt kẻ oán người sơ. Dạ, tâm của mình rộng mở, lòng của mình thanh thản. Khi mà chúng ta làm với cái gì mà hết lòng của mình rồi á, mà cái sự việc kia có thành hay không thành thì lòng mình vẫn thanh thản, là tại vì mình đã làm hết lòng của mình rồi. Nhỡ đâu mà một ngày nào đó quý vị có giúp đỡ, có ủng hộ hay có làm cái gì đó nhưng mà không hết lòng của mình á, mà cái chuyện đó nó trở ngại, nó trắc trở, thì chúng ta ân hận lắm, phải không ạ? Mình sống hết lòng của mình đi. Sống rất là hết lòng, sống rất là nhẹ nhàng, sống không có mention một cái gì con người của mình giữ lại nữa, không còn một cái lắc léo nào trong người mình để mà mình giữ lại cho riêng mình. Thì khi mà nhỡ đâu có chuyện nó có không thành hay là thành đi chăng, có không thành thì chúng ta cũng không có hối hận, vì mình đã trải hết cái lòng của mình ra mình làm rồi, mình đã làm hết sức của mình rồi. Mà thành hay không thành thì không phải là chỉ có một mình làm mà nó thành đâu. Mưu sự thì tại nhân, thành sự thì tại thiên. Mình gọi như thế để biết được rằng một cái sự vật hoặc là một cái hiện tượng nào đó nó bao gồm nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có một thứ, chỉ có một mình mà thành. Nó nhiều cái vấn đề trong đó nữa, còn nhân còn duyên nữa mà nó cấu thành. Cho nên với cái tấm lòng của mình đó thì mình cứ làm cho nó trọn vẹn. Mình chỉ biết là bản thân mình trọn vẹn thôi. Và như thế thì lòng mình thanh thản, dẫu có được hay không được thì mình cũng rất là nhẹ nhàng. Thì với cái thời pháp này thì hy vọng rằng quý Phật tử cũng sống chân thật với lại tâm niệm từ bao nhiêu lâu nay của mình. Và cái tâm niệm đó, kính thưa quý vị, là nhớ cái lời nguyện của mình, phải không ạ? Quý vị nào cũng có lời nguyện cả. Nhớ lời nguyện của mình để sống một cách chân thật với lời nguyện đó. Và kính thưa quý vị, điều đó rất hữu ích cho mình trong cuộc đời này, và nó sẽ tái sinh ở những cuộc đời khác. Nó sẽ tái sinh, có nghĩa là nó sinh trở lại, nó sống lại, nó sống lại cái tâm niệm đó ở cuộc đời khác. Nếu như chúng ta hôm nay làm cho nó chết thì kính thưa quý vị, nó không có sống lại được. Mà mình phải giữ cái tâm niệm đó để cho nó sống lại ở một cái cõi nào mà chúng ta sẽ đến ở thế giới mai sau. Thì hy vọng rằng tất cả quý Phật tử làm cho thân phận của mình ở đời này được tốt lành, và thân phận mình ở những đời khác được tốt lành, và luôn luôn là bạn lành với lại giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và kính chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng và chí tu học vững bền. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, quý vị có câu hỏi gì không?
Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để hiểu rõ hơn, thầy từ bi chỉ dẫn cho chúng con thế nào là thượng thông hạ trí.
Dạ, đó là một cái từ thể hiện cái niềm cung kính.
Dạ.
Dạ. Ví dụ như bây giờ ngài viện chủ ở đây có một người đệ tử, nhưng mà người đệ tử đó cứ gọi sư phụ của mình là thầy thông triết không là trớ quớ rồi. Mà phải bày tỏ cái niềm cung kính của mình. Trong thiền môn thì kính thưa quý vị là cái bậc thầy của mình á, cái người mà xuất gia cho mình á, coi như là cha mẹ của mình. Và hơn thế nữa, ở cái giáo lý Mật Tông á, thì coi cái người thầy mà chỉ dẫn đạo của mình là Phật. Khi mà mình quán tưởng hình Phật á, thì ở bên Mật Tông á, thì mình chỉ cần quán tưởng sư phụ mình thôi, coi cái sư phụ của mình là Phật rồi. Và người và sư phụ đó là người chăm lo cho cái tiến trình tu và giác ngộ của mình. Chị hiểu không? Dạ, quan trọng như vậy đó. Cho nên để thể hiện cái niềm cung kính đối với một bậc thầy là cha mẹ của mình, mà người đệ tử gọi tên để trả lời cái tên của sư phụ của mình là phải để chữ thượng vào, thượng mổ tự và hạ mổ tự. Chữ thượng ghép với lại cái chữ đầu, rồi chữ hạ ghép với cái chữ cuối, để thể hiện cái lòng tôn kính, cung kính vậy thôi. Dạ. À, kính trọng và không có ghét. Mình không kính trọng. Dạ, kính thưa quý vị là thường á, nó hay đi đôi. Không có một cái gì mà nó chỉ có một mặt không à. Nếu như mình không kính trọng thì có nghĩa là cũng xem thường đó. Nhưng mà tâm của mình hơi dối một chút là thật ra không có chê, không có bai, không có bài xích, nhưng mà thật ra là không có kính dữ lắm thôi. Kính thưa quý vị là cái niềm kính trọng này như thế này. Khi mà mình phát tâm á, mình thọ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Khi mà mình phát tâm quy y á, không phải là mình chỉ quy y với lại cái vị thầy trụ trì đó không. Một vị trụ trì đó không được gọi là tăng, đúng không? Tăng là bao nhiêu? Phải 4 người trở lên mới được gọi là tăng. Phải 4 vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên mới được gọi là tăng. Và khi chúng ta quy tăng á, quy tăng là sao? Quy Phật là giác nhi bất mê. Quy tăng là sao? Tịnh nhi bất nhiễm. Tịnh nhi bất nhiễm có nghĩa là tăng là một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Có nghĩa là quy y tăng là quy y tất cả tăng trong ba đời mười phương. Không phải mình quy y tăng là quy y một vị trụ trì, mà quy y tất cả các tăng trong cái vũ trụ ba la này. Những vị đã xuất gia trước đây đã mất rồi, mình đã quy y, bây giờ mình quy y, tức là mình đã quy y những vị đó luôn. Mình quy y những cái vị sau này xuất gia mình cũng quy y luôn, và khắp cả tất cả mười phương ba đời chư Phật mình đều quy y cả, thì cái đó mới gọi là tịnh nhi bất nhiễm, đúng không ạ? Chứ mình đừng có nghĩ là sao cái vị này mình thấy nó hầu như không được, mình không có kính. Nhưng mà cái không kính của mình thì nó đã là mình đã chấp rồi. Thì thật ra trong cái cuộc đời của mình á, nó có chứ nó không phải không. Có những người mình cảm thấy là mình có duyên với lại vị này, nhưng mà mình không có duyên với những vị kia. Thì kính thưa quý vị, ai cũng vậy cả. Mình rất là dễ mở lòng và phát tâm với vị này, nhưng mà lòng của mình á, nó đóng cứng ngắc đối với những vị kia. Thật sự nó như thế. Thì trên cái con đường tu tới Phật, mình đã tìm và gửi linh hồn của mình cho một vị nào hướng dẫn, thì hy vọng rằng cái sự lựa chọn của mình là sáng suốt và thực hành với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và kính thưa quý vị là ngay cả chư Phật thì Ngài cũng có dạy là đừng tin những gì mà ta nói, đừng tin những gì mà đã ghi trong sách vở từ ngàn đời nay để lại, và đừng tin những gì mà dù cho các vị đó là quyền uy, là những vị quân vương, mà chúng ta phải tin những gì mà những cái điều đó khi mình thực hành mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người khác, thì chúng ta hãy tin. Ngay cả Đức Phật Ngài còn dạy vậy mà, phải không? Tức là chúng ta có được cái tự do tin tưởng và thực hành của mình. Ngài Thiền Sư Bạch Ẩn thì Ngài bảo là đại nghi thì đại ngộ, mà tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà bất nghi thì bất ngộ. Đối với Ngài Bạch Ẩn, Ngài nói như thế, có nghĩa là mình phải là người đào sâu, mình phải nghi ngờ để đào. Nghi ở đây có nghĩa là mình phải tìm hiểu đó. những cái công án đó, đi đi nhìn khắp cái chùa ở đây thì mình cũng thấy những cái câu công án để nói là mình phải suy nghĩ, mình phải suy tư về điều đó, tức là đại nghi thì mới đại ngộ. Những người nào mà có niềm suy tư lớn lao, những người nào có cái niềm suy tư cực kỳ lớn lao đối với thân phận của con người, chìm nổi của chúng sanh, thì người đó mới giải quyết được cái bài toán đó, và người đó mới là người ngộ đạo, đại ngộ. Còn những người nào chúng ta nghi ngờ nhỏ nhoi, chúng ta có những cái niềm ưu tư rất là bé bỏng, thì chúng ta chỉ có thể giải quyết được những điều bé bỏng, và chúng ta sẽ chứng được quả vị rất là bé bỏng. Thế thôi. Dạ, rồi A Di Đà Phật. Dạ rồi thôi, hết giờ, quý vị hồi hướng ha. Dạ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Dạ, con cảm ơn quý vị.
Giờ này không có cái chú Phước Hiền, chú nghe, chú mới xuất gia đây rồi chú mới đi, thành ra phải nghe cái này để thầy đi sang cái địa để học.